là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần điểm thông tin thời sự tuần qua là ghi nhận Yên Bái nỗ lực để phát triển ngành quế bền vững. Tiếp đó là phản ánh ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái tích cực chi trả lương hưu, trợ cấp qua tài khoản ngân hàng. Phần cuối chương trình là chuyên mục mỗi xã một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đoàn đại biểu đại diện Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể của tỉnh do đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử quốc gia lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái và viếng nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh. Trước anh linh của người, đoàn đại biểu thay mặt Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nguyện suốt đời trung thành với Đảng, với chủ nghĩa Mác Lênin, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách cao đẹp của người, quyết tâm thực hiện hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 2024, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện mục tiêu nhiệm vụ của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Phấn đấu xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Tuần qua, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì phiên họp thường kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá tình hình kinh tế xã hội 8 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2024. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương nắm chắc tình hình, thực hiện quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp theo chương trình hành động 188 của tỉnh ủy. Chương trình hành động số 01 của Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương rà soát các chỉ tiêu kinh tế 8 tháng đạt thấp để điều chỉnh linh hoạt, chủ động đánh giá kết quả giai đoạn 2021-2025, chuẩn bị các nội dung để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm tiếp theo, chuẩn bị tốt các nội dung được phân công của tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự, tiểu ban tuyên truyền, phục vụ bảo vệ Đại hội Đảng bộ tỉnh. Những kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm tặng quà các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Tại các gia đình đến thăm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thông tin về một số thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua, trong đó một số chỉ tiêu có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Kết quả này có được nhờ sự đóng góp không nhỏ, công sức trí tuệ của các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Đồng thời mong muốn các đồng chí lãnh đạo nghỉ hưu tiếp tục đóng góp trí tuệ và kinh nghiệm quý báu trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Tuần qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy và Bí thư Huyện ủy Yên Bình, trao quyết định tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm đợt này. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực sở trường, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuần qua, đồng chí Vũ Thiên Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với đại diện công ty Mindarin Holding Singapore về việc đưa học sinh sinh viên của tỉnh Yên Bái sang Singapore làm thực tập sinh. Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông tin tới đại diện công ty Migorin Singapore về nguồn lao động tại tỉnh Yên Bái. Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã chú trọng đến công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Tỉnh đã triển khai quyết liệt đề án đưa lao động đi làm việc tại nước ngoài, cũng như có các nghị quyết văn bản triển khai bài bản công tác giải quyết việc làm cho người lao động. Đồng chí Vũ Thiên Hạnh yêu cầu Sở Lao động Thương binh Xã hội chủ động làm đầu mối kết nối trao đổi cụ thể về nội dung chương trình hợp tác, đưa nội dung chương trình lên ứng dụng Yên Bái S. Hai trường cao đẳng tích cực tuyên truyền tới học sinh sinh viên trong trường về chương trình này. Cuối tuần qua, tại khu du lịch Ruby, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tổ chức chương trình tổng kết và trao giải liên hoan phát thanh truyền hình tỉnh lần thứ 23/2024. Tới dự liên hoan có đồng chí Vũ Thiên Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Được phát động từ tháng 3/2024, sau hơn 5 tháng triển khai, liên hoan phát thanh truyền hình Yên Bái năm nay đã nhận được gần 160 tác phẩm dự thi, tăng 40 tác phẩm so với cùng kỳ. Các tác phẩm dự thi năm nay được đầu tư công phu, phản ánh sinh động các đề tài lĩnh vực của đời sống, trách nhiệm sứ mệnh của người làm phát thanh truyền hình đối với sự phát triển của tỉnh, của đất nước. Khép lại kỳ liên hoan phát thanh truyền hình tỉnh Yên Bái lần thứ 23/2024, ban tổ chức đã lựa chọn được 43 tác phẩm xuất sắc nhất để trao tại 6 bộ giải. Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra tuần qua. Thưa quý vị, quế là một trong 10 cây trồng chủ lực của tỉnh Yên Bái. Hiện toàn tỉnh có trên 81.000 hectare quế tập trung ở các huyện Văn Yên, Trấn Yên, Văn Chấn, Lục Yên. Trong đó, diện tích tập trung chuyên canh đạt trên 38.000 hectare. Diện tích quế được cấp chứng nhận hữu cơ đạt trên 14.000 hectare. Các sản phẩm quế của tỉnh Yên Bái đã có mặt ở gần 30 quốc gia vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, những năm gần đây, do nhiều nguyên nhân khiến ngành quế gặp nhiều khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm. Chỉ tính riêng trong 7 tháng 2024, mặt hàng quế xuất khẩu trực tiếp ước đạt 2,1 triệu đô. xuất khẩu gián tiếp đạt 10,27 triệu đô. Giá trị này còn rất thấp so với tiềm năng thế mạnh và giá trị của cây quế. Vì vậy, các ngành chức năng đã và đang triển khai nhiều giải pháp để đưa ngành quế phát triển bền vững, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Việc xây dựng hệ sinh thái về quế là yêu cầu thiết thực, là giải pháp được Bộ Công Thương đưa ra nhằm tạo đòn bẩy thúc đẩy phát triển và tháo gỡ những khó khăn trong kết nối chuỗi chế biến, quy trình sản xuất, vốn và công nghệ, xây dựng thương hiệu. Vì vậy, vừa qua, vụ chính sách thương mại đa biên Bộ Công Thương, Sở Công Thương Yên Bái, Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên đã phối hợp với tổ chức hội nghị triển khai xây dựng hệ sinh thái tận dụng FTA để hỗ trợ sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm quế trên địa bàn. Đây là một trong những giải pháp quan trọng mà ngành công thương và các địa phương trong tỉnh đã và đang nỗ lực triển khai nhằm tháo gỡ khó khăn, đưa ngành quế của tỉnh phát triển bền vững. Lãnh đạo vụ chính sách thương mại đa biên cũng đã nêu những yêu cầu và những khó khăn cần khắc phục với doanh nghiệp quế tỉnh Yên Bái khi tận dụng hiệp định thương mại tự do, cụ thể như việc đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, thiếu thông tin thị trường và quy định nước ngoài, vấn đề tiếp cận vốn tín dụng, vấn đề tư vấn hướng dẫn, thông tin về tiềm năng các thị trường tiêu thụ quế trên thế giới, những thuận lợi, thách thức của ngành quế trong việc liên kết, hợp tác và xuất khẩu sang thị trường nước ngoài, xây dựng hệ sinh thái tận dụng FTA cho quế Yên Bái. Ông Ngô Trung Khanh, Phó vụ trưởng vụ chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương cho biết.
Trước thì các biện pháp hỗ trợ là chính phủ, các cơ quan trung ương và địa phương đã và đang làm, và cả hiệp hội quế, hiệp hội hồ tiêu cũng vào cuộc rất là tốt. Chúng ta những cái quan trọng thế này là làm sao để các biện pháp đấy nó kết hợp được với nhau, và những cái nguồn lực nó kết hợp lại với nhau để chúng ta đem lại cái hiệu quả mạnh nhất, tốt nhất cho người dân, cho hộ nông dân và cho doanh nghiệp, thì cái đề rất quan trọng. Thì Bộ Công Thương cũng đã đề xuất ý tưởng là xây dựng cái hệ sinh thái tận dụng FTA. Mục tiêu là gì? Là kết nối các chủ thể có liên quan trong cái việc mà sản xuất, chế biến và xuất khẩu cây quế ra thị trường nước ngoài. Và nếu mà chúng ta xây dựng được cái hệ sinh thái này thành công thì tôi nghĩ rằng đó là một cái biện pháp rất tốt, rất là thiết thực để giúp tối ưu hóa những cái nguồn lực mà chúng ta đang có, tối ưu hóa những cái cơ hội mà chúng ta đang có từ việc.
Tham gia hội nghị, lãnh đạo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam cũng đưa ra giải pháp từ phía địa phương, trong đó giải pháp tiên phong là tập trung nâng cao chất lượng quế nhằm tiệm cận thị trường xuất khẩu, đặc biệt là các tiêu chuẩn về phát triển bền vững đang ngày càng phổ biến trên thế giới. Bà Hoàng Thị Liên, Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam cho biết.
Quế Việt Nam nổi lên một số cái vấn đề mà chúng ta phải kiểm soát, đó là vấn đề kiểm soát chất lượng. Trong đó có hai vấn đề, một cái là về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Một cái vấn đề thứ hai nữa là cái quế có cái vấn đề về dư lượng kim loại nặng ở trong quế. Thì hiện nay thì đây là một cái vấn đề mà chúng ta phải có những cái biện pháp về cả ngắn hạn, dài hạn, trung hạn cũng như dài hạn. Chứ còn nếu mà một sớm một chiều chỉ có một ngày hai thì chúng ta không giải quyết được. Vì đây là cái bài toán, cái vấn đề nó cũng khó, nó cũng là dai dẳng và nó cũng có để mà nó mất thời gian để xử lý. Tại vì nó phải cần có các biện pháp đồng bộ. Thứ nhất là xử lý tại vùng nguyên liệu, tức là cái khúc trồng. Thì cái này sẽ liên quan đến cái việc là sự tham gia tích cực của bà con, mà có bà con tham gia tích cực để đồng hành, để đi theo cái việc mà những cái quy chế, những cái quy trình canh tác nó bền vững, nó ổn định, đảm bảo chất lượng, thì phải có cái sự hỗ trợ đằng sau, liên kết sản xuất của doanh nghiệp khi mà đến làm ăn tại địa phương, cũng như cái việc vai trò thứ hai rất là quan trọng mà luôn luôn là cái yếu tố cần thiết, đấy là cái vai trò trung gian của cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương. Thế là một giải pháp thứ hai nữa là giải pháp ở cái việc mà sau khi chúng ta thu hoạch, tức là chúng ta sẽ xử lý các giải pháp tại cái nhà máy.
Hiện sản phẩm quế của Yên Bái đa số được doanh nghiệp xuất khẩu thông qua trung gian nên giá cả và thị trường không ổn định, giá trị chưa cao. Việc xúc tiến xuất khẩu ngành quế của tỉnh, trong đó chủ yếu là tại Văn Yên, vẫn còn nhiều khó khăn. Trong khi đó, Văn Yên là thủ phủ của cây quế với tổng diện tích và sản lượng lớn nhất trong cả nước, với tổng diện tích trên 55.000 ha, trong đó diện tích quế tập trung trên 30.000 ha. Diện tích quế hữu cơ đạt chứng nhận gần 7.300 ha, tổng sản lượng quế vỏ khô hàng năm của huyện đạt trên 6.000 tấn một năm, sản xuất lá quế trung bình đạt 65.500 tấn một năm. Vì vậy, huyện luôn xác định vai trò trách nhiệm đầu tàu trong tháo gỡ khó khăn, đưa ngành quế của huyện, của tỉnh phát triển bền vững. Trao đổi với chúng tôi, ông Lưu Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên nói.
Về phía huyện thì chúng tôi sẽ tiếp tục có những cái chương trình đấy hỗ trợ liên quan đến cái thúc đẩy phát triển ngành quế, đấy, như là hỗ trợ về hạ tầng. Đấy, hàng năm thì huyện triển khai cái chương trình đề án phát triển giao thông nông thôn. Đấy, từ đó thì nó gia tăng cái tính kết nối đấy, giữa những cái khu chế xuất với những cái khu vùng nguyên liệu. Cái thứ hai thì cũng sẽ chỉ đạo đấy, các cơ quan chuyên môn đấy, tham vấn chuyên môn từ các sở ngành để hướng dẫn về cái kỹ thuật trồng, chăm sóc, chế biến đối với sản phẩm quế cho bà con để hướng tới là đạt chuẩn theo những cái yêu cầu của các thị trường có tính kiến nghị đấy, các sở ngành cũng như là các bộ chuyên ngành để có những cái bước chuyển giao công nghệ về khoa học kỹ thuật đấy, đến bà con nhân dân từ trong cái việc mà trồng đấy, chăm sóc đấy, cũng như là cái việc chế biến để theo cái hướng là sản xuất chế biến theo những cái sản phẩm quế sạch đấy, để sản xuất và xuất khẩu vào những cái thị trường mà tiềm năng mà mang lại giá trị cao.
Để khắc phục những khó khăn thúc đẩy xuất khẩu quế, hiện Sở Công Thương Yên Bái cũng đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối trực tiếp doanh nghiệp với các thương vụ tham tán ở nước ngoài, tìm kiếm mở rộng thị trường, hệ thống phân phối, thúc đẩy tiêu thụ xuất khẩu ngành hàng quế của địa phương, đưa sản phẩm từ quế của tỉnh Yên Bái đến với thị trường nước ngoài, đặc biệt là những nước trong hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị, thực hiện quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, gọi tắt là đề án 06, nhằm đáp ứng tốt hơn quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội. Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả nhiều giải pháp để tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân cho người hưởng, đảm bảo kịp thời, đúng quy định, nhất là sau khi áp dụng tăng 15% lương hưu. Đây là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm quyền an sinh của người dân, đồng thời mang lại tiện ích cho người dân, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Ông Lại Quang Mùi ở tổ dân phố số 14, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái đã nghỉ hưu nhiều năm nay. Trước đây ông thường phải đến một điểm nhất định để lĩnh tiền lương hưu hàng tháng. Tuy nhiên giờ đây tiền lương của ông đã được chuyển về tài khoản của ngân hàng nên ông không mất công đi lại và chờ đợi. Ông Lại Quang Mùi, tổ dân phố số 14, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái phấn khởi nói:
Tài khoản vào máy điện thoại cho tất cả mọi người vô cùng là thuận tiện, không phải đi lĩnh lương. Hàng tháng là có tài khoản bắn vào máy của mình rồi, chi tiêu là nằm trong cái túi của mình hết. Tất cả mọi cái quản lý của nhà nước, chi tiêu lành mạnh và bà con rất là phấn khởi.
Là cán bộ chi nhánh ngân hàng BIDV Yên Bái, anh Lê Mạnh Đức đang trực tiếp cài đặt cho các cụ hưởng lương hưu cho biết.
Chúng tôi đã thực hiện ra quân để hỗ trợ các cụ hưu để mở tài khoản theo cái quy trình thuận tiện nhất để các cụ có thể sau này thì sẽ sử dụng tài khoản ngân hàng được tối ưu và bớt đi những cái quy trình rườm rà phức tạp.
Phường Nguyễn Thái Học là đơn vị đi đầu của thành phố Yên Bái trong việc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội. Hiện trên địa bàn phường có 2.700 người đang hưởng chế độ hưu trí. Đã có 1.385 người thực hiện việc nhận lương hưu hàng tháng bằng hình thức không dùng tiền mặt thông qua tài khoản tại các ngân hàng. Hiện còn 1.315 người nhận lương hưu hàng tháng bằng tiền mặt trực tiếp tại điểm bưu điện Yên Bái. Việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng sẽ góp phần thúc đẩy việc thực hiện đề án 06 cũng như thực hiện tốt hơn nữa các chế độ an sinh xã hội của địa phương. Ông Vũ Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Qua quá trình triển khai đến 15 tổ dân phố, công tác phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh, ngân hàng và Bảo hiểm xã hội thành phố thì chúng tôi đã triển khai đến nay đã đạt 90% kế hoạch. Và trong kế hoạch của chúng tôi là duy trì từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 9 tháng 9 năm 2024 thì chúng tôi phấn đấu sẽ hoàn thành 100% kế hoạch. Qua cái triển khai kế hoạch này thì chúng tôi thấy rằng nếu 100% đối tượng được hưởng lương hưu và trợ cấp bảo trợ xã hội qua tài khoản thì đối tượng được hưởng sẽ đúng hơn, đảm bảo hơn và tránh tình trạng trục lợi bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội của các đối tượng và cũng tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý cũng như là chăm sóc của chính quyền địa phương.
Là một trong những người đăng ký nhận lương hưu qua tài khoản ngay từ đợt đầu tiên, ông Đỗ Ngọc Hoàn ở phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết, trước kia đến ngày lấy lương hàng tháng, ông thường phải nhớ ngày đi nhận lương, chờ đến lượt mới được lấy lương. Từ khi có chính sách chi trả lương hưu qua tài khoản ngân hàng, ông thấy rất thoải mái vì đến ngày nhận lương là tiền về tài khoản, không phải đến điểm chi trả và chờ đợi. Ông Đỗ Ngọc Hoàn, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết.
Cái tiện thứ nhất là không phải là đi ra lĩnh tiền trực tiếp mà nó mất thời gian. Hai nữa đi đâu nó rất tiện. Đi chợ, đi búa hoặc là đi chơi với con cái hoặc là đi làm một việc gì đó dùng tiền thì tôi chuyển khoản bằng tài khoản nó nhanh và tiện hơn rất nhiều so với lại trước kia là chưa có tài khoản. Cái này là tiện cho cho bản thân và cũng là làm cái lợi ích cho toàn xã hội và mọi người là đều chấp hành, thấy cái này là cái rất tốt cho cái việc mà tiêu tiền không dùng tiền mặt.
Sau khi được tuyên truyền và thấy được lợi tiện ích chi trả lương hưu và các chế độ bảo hiểm xã hội qua tài khoản ngân hàng, đến nay 100% người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội của phường đã cài đặt tài khoản ngân hàng. Bà Đặng Thị Mai, quyền chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết.
Ban phường đã phối hợp cùng với Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái và các ngân hàng tổ chức để cài đặt, hướng dẫn cho bà con nhân dân để mở tài khoản lĩnh lương hưu. Thì đến thời điểm này thì đối với phường Nam Cường thì 100% các cụ lĩnh lương hưu bảo trợ xã hội đã được cài đặt và lấy lương hưu qua tài khoản. Đây là một việc làm cần thiết và cấp thiết, và bà con nhân dân cũng hiểu để được mang được khi mà lĩnh lương hưu qua tài khoản đã mang đến tiện ích rất nhiều cho bà con nhân dân, như ở nhà thì cũng có thể làm được gửi tài, nếu không sử dụng đến thì có thể gửi tiết kiệm hoặc thanh toán tiền điện, tiền nước để cho bà con nhân dân tiện ích rất là nhiều.
Hiện đã có 45 tỉnh thành phố, trong đó có tỉnh Yên Bái thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân cho người hưởng. Từ ngày 1 tháng 9 tới đây, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện phương thức chuyển tiền trực tiếp tại 20 tỉnh còn lại. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có khoảng 38.500 người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng với số tiền chi trả trên 220 tỷ đồng. Số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân đạt khoảng 54%. Một số đơn vị làm tốt như thành phố Yên Bái, thị xã Nghi Lộ, huyện Văn Yên, trấn Yên, Yên Bình, Trạm Tấu. Số người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần đạt 95% và số người hưởng trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản đạt khoảng 99,5%. Việc chi trả chế độ an sinh qua tài khoản mang đến nhiều tiện ích, rõ nhất là người thụ hưởng không phải chờ đợi xếp hàng chờ lĩnh tiền và số tiền nhận về đảm bảo an toàn chính xác. Về phía các cơ quan chức năng cũng giảm được nhiều chi phí nhân công so với hình thức chi trả tiền lương truyền thống. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và nhằm tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách thuận lợi, các địa phương đã đẩy mạnh triển khai thực hiện, huy động các lực lượng như công an, đoàn thanh niên, các tổ trưởng tổ dân phố vào cuộc. Với mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2024, tỷ lệ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng không dùng tiền mặt trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt trên 55%. Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Ông Hoàng Văn Thủy, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội mở và sử dụng tài khoản, hướng dẫn người dân sử dụng các cái dịch vụ tài chính cơ bản để họ hiểu ý nghĩa cũng như các cái tiện ích của việc thanh toán không dùng tiền mặt, từ đó đồng tình ủng hộ chủ trương và chủ động mở tài khoản để thực hiện giao dịch, phối hợp với lực lượng công an, bưu điện và các đơn vị liên quan tại địa phương thành lập các cái tổ công tác để rà soát, xác minh, cập nhật, làm sạch dữ liệu thường xuyên người hưởng và các cái chính sách an sinh xã hội thuộc phạm vi chi trả của cơ quan bảo hiểm xã hội để quản lý chặt chẽ người hưởng, phục vụ tốt công tác chi trả đúng người, đúng chế độ, tránh lạm dụng trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, cung cấp cho cơ quan công an những thông tin cần thiết về người hưởng các cái chính sách an sinh xã hội thuộc phạm vi chi trả của cơ quan bảo hiểm xã hội khi có đề nghị để phục vụ cho công tác cập nhật thông tin về người hưởng các cái chính sách an sinh xã hội vào phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tiếp tục phối hợp với các ngân hàng thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích đến từng người hưởng các cái chế độ bảo hiểm xã hội qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.
Chi trả bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt là xu thế thiết yếu trong thời đại công nghệ 4.0, có ý nghĩa lâu dài trong tiến trình chuyển đổi số của ngành bảo hiểm xã hội, hướng tới xây dựng chính phủ số. Việc ngày càng nhiều người hưởng chế độ qua tài khoản ngân hàng đã giúp tiết kiệm được thời gian, công sức, tránh được những rủi ro khi chi trả bằng tiền mặt.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, liên kết trong xây dựng sản phẩm được coi là chìa khóa để giải quyết những tồn tại trong sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp, như hạn chế về quy mô hàng hóa, khó khăn trong tiếp cận thị trường và thương hiệu. Với một tỉnh miền núi có nhiều tiềm năng thế mạnh song chưa được khai thác sâu để phát triển các sản phẩm nông nghiệp như Yên Bái, thì việc liên kết càng có ý nghĩa hơn. Phương pháp này sẽ khắc phục tình trạng sản xuất manh mún, chuyển sang sản xuất hàng hóa, hướng đến chế biến sâu, xây dựng nhãn hiệu cho sản phẩm. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Là một trong những sản phẩm OCOP đầu tiên của tỉnh Yên Bái, miến đào Dứa Phiên đã có thương hiệu lan tỏa khắp các thị trường và có mặt trong các trung tâm thương mại, siêu thị trên cả nước. Thành quả này có được ngoài yếu tố truyền thống, làng nghề còn là kết quả của việc người dân chủ động liên kết để thay đổi tư duy và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hợp tác xã sản xuất kinh doanh miến Đào Dế Phiên, xã Dế Phiên, thành phố Yên Bái được thành lập trong bối cảnh các hộ dân sản xuất miến gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm. Bởi sản phẩm mặc dù được đánh giá là ngon nhưng vẫn mang tính chất nhỏ lẻ, mạnh ai nấy làm nên chưa đồng nhất về chất lượng, mẫu mã, bao bì. Để kết nối các hộ dân và giải quyết những khó khăn, hợp tác xã đã thống nhất giữa các hộ về quy trình sản xuất, chế biến, đồng thời định hướng phát triển cho các nông hộ để mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu. Chị Phạm Thị Thu Hà, phụ trách thị trường hợp tác xã cho biết.
Làng nghề chúng tôi ban đầu ấy thì làm thủ công, toàn bộ là cùa rửa, củ đao này, xong rồi xay này, xong rồi làm bột rất là thủ công. Thì đến nay thì các hộ dân đã chuyển từ máy thủ công sang máy bán công nghiệp. Ngày xưa một ngày chỉ làm được 30, 40, nhà làm nhiều lắm thì 50 cân miến. Thì đến nay các hộ đã sản xuất từ 150 đến 200 kg trên một hộ trên một ngày.
Công đoạn ép miến một trong những công đoạn tốn nhiều công sức, thời gian và quyết định nhất đối với chất lượng sản phẩm. Nếu như trước kia ở khâu này được thực hiện thủ công, thì nhiều năm trở lại đây, gia đình ông Trần Ngọc Tuấn ở thôn Ngoài Đông, xã Dây Phiên, thành phố Yên Bái đã thay thế bằng máy móc. Chỉ vài thao tác ấn nút đơn giản, trong khoảng thời gian ngắn, máy đã ép được hàng chục phiên miến với sợi miến dài đều, đẹp và mỏng. Nhờ đó một ngày gia đình ông Tuấn có thể sản xuất hàng chục kg miến thành phẩm. Ông Tuấn cho biết.
Cái này thì đúng là nó lợi thế là mất điện thì mình vẫn ép tay được này. Đấy, nếu mà mình chỉnh được nhanh chậm là sợi to được, sợi nhỏ được. Nếu mà mình muốn nhỏ thì mình chạy nhanh. Nếu mà sợi to thì chạy chậm. Cái người thì đón phên nó cũng đỡ khổ hơn là cái máy thủy lực. Được kia thì nó có một bước thôi. Mà chạy nó có một bước là nó cứ chạy. Mình cứ đặt phên là chạy và người đón phên rất khổ. Thì tôi thấy thế, tôi lợi thế hay thì tôi đổi máy. Đấy máy cơ làm cho nó nhàn.
Cái hay trong sản xuất miến ở Dế Phiên là các hộ đã chia sẻ, học hỏi nhau để cùng ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Thêm vào đó, đòn bẩy quan trọng là địa phương chú trọng liên kết với các nhà khoa học để chuyển giao công nghệ, đổi mới dây chuyền nhằm tạo ra sợi miến đao đồng đều với chất lượng, mẫu mã đáp ứng các yêu cầu thị trường. Ông Vũ Hữu Lê, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây lắp và cơ khí Hồng Hà, đơn vị chuyên nghiên cứu và chuyển giao các máy móc trong sản xuất miến nói:
Đối với người nông dân ý, thì phải nói rằng có một cái tiêu chí đặt ra là phải dễ sử dụng cơ. Chỉ còn điều nếu mà máy móc hiện đại mà không sử dụng thì không có hiệu quả. Từ yêu cầu của bà con nông dân nhé, thì từ những máy móc hiện đại tôi chế tạo ra một loại máy làm sao mà phù hợp với người cái trình độ sử dụng của người nông dân. Đấy, mà giá thành phải rẻ đấy cơ, thì người ta mới mua được, người ta mới làm được. Tôi xuống Dế Phiên xem bà con làm miến, thì thấy rằng bà con là ép miến thủ công rất vất vả. Thì chúng tôi sau 3 năm nghiên cứu chế tạo ra cái máy miến ép máy miến này.
Xã Quy Mông, huyện Trấn Yên hiện có gần 110 ha diện tích trồng cây ăn quả. Trong đó địa phương này đã xây dựng được 80 ha vùng trồng bưởi chuyên canh, tập trung chủ yếu tại thôn Tân Thành. Điều đặc biệt trong trồng bưởi ở địa phương này là nhờ liên kết người dân đã trồng được loại thực phẩm quy trình Việt Gáp trên 60 ha để tạo nên sản phẩm bưởi có sự khác biệt về hương vị, chất lượng và nâng cao giá thành so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Sản phẩm từ vùng trồng bưởi an toàn này đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Ông Phùng Tiến Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Quy Mông cho biết.
Đối với cái bưởi của xã Quy Mông thì được bà con nhân dân xã Quy Mông trồng cũng tương đối là lâu, từ 10 đến 15 năm trở lại đây thì đã được bà con nhân dân xã Quy Mông đưa về để trồng. Đối với hiệu quả kinh tế thì cây bưởi thì cũng đã đem lại những cái thu nhập rất là ổn định cho bà con nhân dân. Cụ thể là sau khi năm 2021 xã Quy Mông đã xây dựng được vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn Việt Gáp và cái sản phẩm bưởi của xã Quy Mông được Ủy ban tỉnh Yên Bái cấp chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao thì cái giá trị của cái cây bưởi cũng đã được nâng lên thêm một cái giá trị khác. Thứ hai nữa là đối với khi được công nhận cái sản phẩm OCOP 3 sao ấy, thì đối với địa phương cũng đã cùng với hợp tác xã cũng đã thành lập được cái trang web sản phẩm bưởi Quy Mông để quảng bá các sản phẩm không những trong thị trường của huyện, của tỉnh mà cả ra thị trường các tỉnh khác.
Gia đình anh Trần Mạnh Hiến, thôn Tân Thành có gần 200 gốc bưởi, được chăm bón hoàn toàn bằng phân hữu cơ vi sinh, phân chuồng ủ hoai mục. Các công đoạn làm cỏ, tỉa cành, phun thuốc đều được anh thực hiện theo quy trình kỹ thuật. Nhờ đó giúp cải tạo được đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng, cây bưởi phát triển xanh, ít sâu bệnh, quả to đều, có mẫu mã đẹp, giá thành cao hơn. Nói về việc ứng dụng kỹ thuật trong sản xuất bưởi an toàn, anh Trần Mạnh Hiến, thôn Tân Thành cho biết thêm.
Về tiêu chuẩn Việt Gáp thì khi mình đi tập huấn thì mình được học thì người ta đưa ra một cho mình một cái quy trình từ trồng từ khi ví dụ như là từ lúc mà sau khi mình khai thác bưởi xong thì nó rơi vào khoảng độ giữa tháng 11 âm. Thì bắt đầu từ đấy là mình phải đầu tiên là phải bón phân, bón vôi này, xong rồi bón phân này, xong cắt tỉa cành. Thế sau khi mà khoảng tầm giữa tháng giêng ấy thì bắt buộc là mình phải có thuốc để cho nó hoa to và đậu quả. Thế xong sau khi mà đậu được quả rồi ấy, thì cái lúc đấy nó rất là quan trọng là mình phải bón phân để cho nó sao nó giữ cái quả để không bị rụng sinh lý. Ví dụ trên cây bưởi mình nó đậu được khoảng 200 quả non thì mình bón làm sao cho nó đủ ăn, nó đủ để nó nuôi quả. Nó không bị rụng, nó chỉ rụng mất khoảng độ 50 quả thôi, còn mình chỉ cố gắng để giữ lại đến khoảng 150 quả. Những cái đấy là những cái yếu tố rất là quan trọng. Thế sau khi đậu quả được rồi thì mình phải phun thuốc nấm, thuốc phòng bệnh. Không nấm bệnh nó xâm nhập vào thì nó cũng sẽ là không đảm bảo không giữ được quả. Ngày trước ấy thì nó mình chưa làm theo cái tiêu chuẩn của VietGAP thì nó không có những cái quy trình đấy, nên là mình không nắm được, khoa học kỹ thuật mình không áp dụng được, nên là bưởi nó rất là ít quả. Còn bây giờ đây các bạn vào bưởi nhìn vườn thì biết thì là áp dụng cái kỹ thuật đấy nó rất là tốt.
Xã Quy Mông hiện có hơn 100 hộ đang trồng và chăm sóc các loại cây ăn quả, trong đó có khoảng 35 hộ trồng bưởi tham gia vào hợp tác xã trồng cây ăn quả Quy Mông. Với vai trò là tổ chức tập hợp liên kết các nông hộ, thông qua hợp tác xã, nhiều chương trình chính sách hỗ trợ của nhà nước địa phương đã đến tay các thành viên, trở thành nguồn lực để các thành viên mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng sản phẩm, yên tâm gắn bó với cây trồng. Ông Trần Xuân Thịnh, thôn Tân Thành nói.
Cái tiêu chuẩn VietGAP thì đòi hỏi cái độ sản phẩm thì nó phải đảm bảo an toàn về thực phẩm, với cả hai nữa là về bón phân các thứ thì cũng không dùng phân hóa học mà tôi dùng phân hữu cơ để bón cho cây. Nói chung là để mà nói về kinh tế thì quả bưởi cũng nếu như giá thị trường như bây giờ thì cũng rất là ổn định, thì cũng gọi là kinh tế hơn các cây khác.
Điểm sáng trong mô hình liên kết xây dựng sản phẩm ô cốp bưởi Quy Mông là sự quyết tâm của hợp tác xã trong việc duy trì, bảo vệ vùng trồng bưởi theo quy trình VietGAP, gắn mã truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Bên cạnh đó, các thành viên hợp tác xã đã tận dụng được lợi thế của công nghệ thông tin để chủ động đưa quả bưởi lên sàn thương mại điện tử trên website của hợp tác xã và các trang mạng xã hội. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có 247 sản phẩm ô cốp. Nhờ hình thức liên kết sản xuất mà nhiều địa phương đã hình thành được vùng nguyên liệu. Các hộ xây dựng thương hiệu bằng việc đăng ký mã số, mã vạch cho sản phẩm, quan tâm mẫu mã, bao bì đóng gói, nhãn mác, chứng nhận về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc sở hữu trí tuệ. Từ việc liên kết các hộ giữa các hộ với chính quyền địa phương và doanh nghiệp đã giúp nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp của tỉnh.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và thánh mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.